vậy. Nó có nhiều cái mình không thể thấy, thể biết được, nhưng mà mình có thể suy luận được. Nhưng nếu là mình lười, mình bảo ôi, tự nhiên đời sống mình còn bao nhiêu việc phải làm, tại sao mình phải suy luận những cái chuyện đó, chuyện đó của Đức Phật. Nếu mình lười thì mình phải tin, lười suy luận thì phải tin. Những người người ta đã chịu khó, người ta ngồi, người ta chứng kiến, nếu mình tin Đức Phật thì phải tin những người biết suy luận, những người biết suy nghĩ, tức là những đệ tử của Phật. Người ta suy luận dùm mình, người ta suy nghĩ dùm mình, người ta nói lại cho mình nghe thì mình phải biết tin. Mà mình lười mình lại còn chẳng chịu tin gì nữa thì cái đó đáng chịu mình, cái đó không ai thế cho mình được hết. Thì ra vì vậy cho nên phải nói là vấn đề pháp ở trong đạo Phật ấy, thì cái gì trong kinh ấy, rồi mình thấy nó kỳ cục cái gì, đừng có vội vã mà tê mà bài bác. Bây giờ mà cái kinh nào mà mấy thầy sư tổ truyền lại nói kinh đó không phải, kinh đó là giả tạo, thì lúc bây giờ mình hãy không tin. Còn giờ bảo Đức Phật phóng hào quang chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, hay là nói là các vị Bồ Tát lấy tay sờ mặt trăng mặt trời nọ gì đó, thì nghe mấy cái đó là mình nghĩ thôi chuyện thần thoại, cái đó đừng nên vội vã nói như vậy. Bởi vì nó có nhiều cái nó mà mình, cái biết của mình đây á, nó chẳng có làm cái gì đối với cái bất tận của vũ trụ này. Thế cho nên đừng vội vã mà kiêu mạn như vậy. Đó là cái người học đạo cần phải có tinh thần như vậy thì mình sẽ tránh được trường hợp từ bán chính pháp. Thành ra cái người từ bán chính pháp á, thì chắc là không tin được. Vì nghe nói cái thế giới cực lạc, mình diễn tả thế giới cực lạc không mình tin được. Và không tin nó là hủy bán rồi đó. Tin mà chắc cái này thế nào, chắc cái này thế nào là hủy bán rồi đó. Thành ra vì vậy bây giờ thế giới cực lạc bảo là trên đó, bây giờ mới nói này chắc không tin được đó. Dưới đất á, thay vì cát là vàng ròng không à? Vàng không à? Bụi vàng không à? Tôi tin không? Nó nói mà không tin, từ cái chỗ không tin mà sang cái chỗ hủy bán nó rất gần. Cây cối này nọ thì lá nó phải lá này đâu mà lá nó bằng lưu ly, bằng san hô hổ phách xà cừ, đó là dùng những cái chất báu ở dưới này á để mình diễn tả cho loài người mình dễ nhận được. Thế còn nó là những cái loại, cái chất của nó quý báu mức độ mà dưới này không có, tức là cái có này nó không có như thế được. Rồi nước á, thì vào tắm trong nước vậy á, tắm xong á, thì sảng khoái tinh thần giác ngộ. Đó. Dưới này mình tắm làm sao tắm mát mới được mát, nhưng mà vô minh vẫn vô minh, không có giác ngộ nổi. Khi nó gió thổi cái á, là qua lá cây rao, cây nó chạm vào nhau, nó khua động chạm vào nhau, nó cũng phát ra cái tiếng thật pháp. Cái những cái âm thanh đó là tai của mình nghe một cái thì tự nhiên mình giác ngộ. Thì những cái điều đó là những điều mà làm gì mà mình tin nổi. Thành ra một khi mà không có tin như thế thì mình dễ nói là ôi cái này là Đức Phật nói tượng trưng. Đức Phật dùng những hình ảnh này tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh. Đó là những điều mà cố gắng tin lắm á, mà không dám tin á thì phải nói giải thích như vậy. Còn một số người nữa thì bảo ôi cái này ấy là mấy cái người trong mê tín người ta tạo ra đấy, làm gì có, làm gì có được. Nó u như là cái con cá ở dưới nước á, mà diễn tả cảnh ở trên này ấy, nó không bao giờ nó tin được hết, chết gì chết nó tin cũng được. Từ đó cho mình thấy như vậy là cảnh giới thì nó cũng có đủ thứ đủ loại, ai tạo ra nó. Mình định đường bỏ thượng đế thì mình cũng thấy là cái thế giới này nó có nhiều cái nó ngoài sức tưởng tượng của mình, ngoài sức tưởng tượng của mình thôi. Thành ra vì vậy cho nên mình đừng vội vã mà đứng trước cái thế giới mà mình kết luận một cái cách giản dị, một cách là cái những cái gì mình thấy mình biết đó thôi là chân lý, và ngoài ra là phi chân lý hết. Thì đánh cái đó đi thì sẽ tránh được hủy chính pháp. Ngoài ra nữa, cái căn bản của chính pháp nữa là Bồ Đề Tâm. Thì cái Bồ Đề Tâm này nó không có chuyện hủy hay là cái tâm muốn giải thoát. Tại vì cái tính pháp ở trong Phật giáo nó có cái tiểu thừa và đại thừa. Cái tính pháp của tiểu thừa là giải thoát khỏi cái thế giới này đi. Tính pháp của đại thừa là thành Phật độ chúng sinh. Thì cái đó nó không có cái chuyện hủy. Nhiều khi mình chỉ bao giờ mà người nào nói mà không có một người như thế thì mới là hủy bán. Còn thông thường ấy, thì mình cứ cho là đó là những cái bậc cao siêu. Mình bảo là mình không bao giờ làm được chuyện đó. Mình chỉ nghĩ vậy thôi chứ mình không hủy bán. Thành ra đặc biệt cái chữ hỷ chứng pháp ở đây là mình coi chừng cái trường hợp mà những cảnh giới mà Đức Phật chứng, Đức Phật nói ra, những cảnh giới mà của cận độ, của những cái cõi Phật và cõi của chư Bồ Tát đó mà được diễn tả ra, mình dễ hủy bán cái đó lắm. Đã như vậy rồi á, nhiều khi mình nghi ngờ, mình tin rồi, mình còn đi mình thuyết pháp lại cho người khác, mình bác bỏ, mình bài bác. Những chỗ này thì nhiều khi tôi cũng phải nói thẳng thắn, tại vì cái gì là Phật tử. Nhiều khi cái gì đi học Phật pháp thì học Phật pháp với ai, học Phật pháp với quý thầy. Tôi không muốn nói đúng quý thầy nào hết, nhưng mà nhiều khi tôi phải nói để gặp nhiều cái trường hợp như vậy. Thì có rất nhiều thầy á, là phì bán tịnh độ, bài bác cho tịnh độ không có. Thì lúc đó mình phải hiểu như vậy. Và muốn mà hiểu lý do là tại sao mà lại cũng là thầy hết, mà có thầy nói thế này, thầy nói thế khác. Thì ra nhiều khi tôi phải hơi trình bày lý do cho nó rõ ràng một chút. Nó là bởi vì mỗi thầy tu theo một cái có nhiều phái, và mỗi thầy tu theo một pháp môn, mỗi thầy tu theo một lối. Và cái sự tu hành là sự tu hành, còn cái vấn đề chứng kiến nó lại là một vấn đề nữa. Mà đa số như thành ra bởi vậy, cho nên nhiều khi đối với đại thừa, cái người Phật tử của mình phải nên cẩn thận nghe cho kỹ. Lý do tại sao mà lại có nhiều thầy, và tại sao mấy thầy lại đâm ra bác bỏ cái chứng kiến của đại thừa như vậy? Bây giờ mình cứ suy ra từ cái gốc gốc bắt đầu làm Phật tử đi tu như thế nào, rồi mình mới biết là tại sao như vậy. Bây giờ quý vị là Phật tử này, một khi quý vị xuất ra, phần nhiều đâu có biết rõ, đâu có nắm rõ được đạo Phật. Nhưng mà nhiều khi quý vị vào chùa có nhân viên hợp, thấy thích chùa, thích thầy, thích gì xuất ra. Thành ra xuất ra rồi, tu sĩ rồi, nhưng mà chứng kiến nó cũng chưa có. Đâu có phải xuất ra là ông thầy là có chứng kiến đâu. Phải đi tầm học, phải đi tu học, phải đủ thứ cho đến bao giờ giác ngộ thì mới có chứng kiến được. Còn nếu không á, thì phải tin. Tại vì mình chưa có lực giác ngộ mình không tin. Thì chắc chắn là cả kiến. Thành ra có một số, mà không phải một số mà đa số mấy thầy thì như thế, bây giờ Phật tử cũng vậy thôi. Bây giờ đi ở đây có như 20-30 Phật tử là đều xuất ra một lúc, thế có vị nào đã nắm được chứng kiến chưa? Lý do như vậy, nhưng mà rồi khi vào tu rồi cứ vậy, mình cứ nghĩ là cứ ngồi thiền, tụng kinh, cứ tụng kinh, còn sự hiểu mình cần đến. Cái năng lực mà mạnh nhất của con người là năng lực này, thì mình cần đến. À, mình lười biếng nó, tức là mình không chịu hiểu, không chịu thấy. Còn những cái năng lực mà nó thiên về, nó hợp với loài vật, tức là năng lực của tình cảm á. Tức là thấy gì thích thì nó làm theo cái đó. Thấy cái này ngon thì nó ăn, nghe cái này hay thì nó muốn có. Đó, thì cái năng lực đó của mình á, là cái năng lực mà nó còn liên hệ, nó với loài vật rất nhiều. Cái loài vật nó sống theo cái đó thôi. Thì mình phát triển cái đó, nhưng cái năng lực hiểu biết, cái năng lực sáng suốt thì mình không phát triển. Mà mình có, mình để kèm hết đó. Hơn trước mình mà không mệt, cười, buồn ngủ. Thành ra đó là cái lỗi nơi mình, chứ không phải lỗi nơi ai hết á. Rồi từ cái chỗ đó nữa, rồi đến khi mình là một vị thầy, rồi mình không có chứng kiến, thành ra cái sự suy nghĩ của mình á, nó cũng giống như người ta, cái gì thấy tôi mới tin. Đó, nhưng mà bây giờ mình lỡ mà Đức Phật là đạo sư của mình, kinh Phật là kinh điển của mình, mà bây giờ trong kinh nói những chuyện đó mà mình tin không được, thì dĩ nhiên phải giải thích khác đi. Nhưng phải giải thích đó là Đức Phật nói tượng trưng, đó là Đức Phật nói để độ cho những người mà người ta lười tu, người ta chỉ muốn là sinh về cõi nào ha, để có Phật nào đó giúp người ta thôi, thì mình phải giải thích theo cái lối đó. Thành ra vì vậy mà nó ra nhiều cái lối giải thích mà ngay từ mấy thầy. Thế chính vì vậy cho nên một khi tôi nói mình đã theo đại thừa, mình phải hiểu rõ vấn đề như vậy, và mình phải dứt khoát cái tâm mình. Mình biết là mình chưa giác ngộ thì mình chỉ có tin. Và bây giờ mình đã có được cái lòng tin như vậy rồi, mình đã thực hành. Cái lòng tin này nó đưa mình đến chỗ làm bậy. Mình có làm điều gì bậy đâu, nó có xúi mình làm điều gì ác đâu. Nó có xúi mình đi vào một cái tà kiến nào đâu. Cái lòng tin này, lòng tin mà tịnh độ này, bây giờ nếu mà nói là chấp ngã là tà kiến đi, khi mình luyện Phật A-di-đà thì vẫn còn chấp ngã. đúng. Nhưng mà mình luyện để chi vậy? Để sinh. Sinh rồi có cực lạc, sinh rồi đồng chi vậy? Để thấy, để được giác ngộ qua sự thuyết pháp giáo hóa của Phật A Di Đà. Đây là cõi cực lạc, để giác ngộ với cái lý vô sinh. Đúng cái gì đó. Còn bây giờ ai là cái người mà là trong lúc tu mà không chấp ngã? Có người nào mà đi ngồi thiền mà không chấp ngã đâu? Không có ngã nữa lấy gì đi ngồi thiền? Thành ra vì vậy á, khi nói tịnh độ mình phải nói đến thiền, bởi vì trong ngay trong lịch sử truyền thống của đạo Phật tông phái, thiền tông cũng hay đả kích tịnh độ tông lắm. Đã. Tại vì thiền tông hay chủ trương là tự giác, tự mình giác ngộ, thành ra cứ đả kích nói là tịnh độ tông là tha lực theo năng lực của Phật A Di Đà. Nhưng mà cái vấn đề này mà khi mình học sâu vào nữa thì mình sẽ thấy là nó không phải dễ nói như là mấy người nghĩ như vậy. Đã. Và lại mình phải hiểu rõ cái thiền tông hơn nữa. Bởi vì thực ra cái đả phá của thiền tông nó có một cái ý nghĩa đặc biệt. Thiền tông không phải chỉ đả phá tịnh độ tông, mà thiền tông đả phá cả chính thiền tông nữa. Mình phải hiểu như vậy. Tức là nói chung thiền tông là chỉ có phá thôi. Phá chính mình nữa. Bây giờ mình đến mình gọi, mình gặp vị thiền sư đúng nghĩa, mình bảo ngài là thiền sư, không có thiền đó đâu. Cái thiền sư của chính ngài nó cũng bị phá nữa. Thành ra vì vậy cho nên cái thiền tông là phá đi cái vô minh, phá đi cái tham sân si. Thiền tông là cốt như vậy. Nhưng mà phá xong rồi nó còn gì nữa, cái vấn đề đó là không phải vấn đề của thiền tông. Thiền tông chỉ là chuyện phá thôi. Còn sau đó nó còn cái gì, nó ra sao, chuyện đó nó là vấn đề khác. Lúc đó mình mới hiểu tịnh độ. Tại vì giờ thường thường tôi cũng có thường trình bày rồi đó. Nếu bây giờ một vị thiền sư giác ngộ, tại vì vị thiền sư là phá hết. Nhưng mình cứ nghe chuyện này Triệu Châu mà ngài bảo là khi mà Phật sinh ra đi bảy bước, một tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, thiền sư Triệu Châu mà nói là may chứ nếu mà ta mà có đó ta nhảy nó đập cho một đập, đập cho một chày chết tươi, ném cho chó nó ăn. Thì nghe nói như thế đó, thì mình nghe là sao? Còn cái tổ vấn tế mà chứ ơi đừng có nói chuyện Phật Bồ Tát là La Hán gì, đối với ta nó như cái lỗ cổ tiêu đó. Thì giờ mình nghe như thế đó, thiền tông phá như vậy đó. Thì cho dù cái phá đó là để giác ngộ, thì mấy vị thì cốt cho mình giác ngộ, mấy vị thiền sư á. Nhưng mà giờ giác ngộ rồi thì tiếp theo là gì thì các ngài không có nói nữa. Cũng như các ngài là bổn phận của ta đến đó là ngưng. Nhưng mà giờ mình cứ hỏi điều là các vị thiền sư đi nữa thì vẫn có lúc tật chứ. Đâu có vị nào sống hoài đến giờ đây. Chết rồi đi rồi đâu? Nếu mà chết rồi là hết thì thành đoạn diệt. Rồi chết rồi nhập niết bàn tịch diệt thì thành tiểu thừa. Thì cái vấn đề đó là đại thừa duy biết rồi. Tức là thành cái vị A-la-hán. Mà nếu mà thiền tông á, mình nhớ thiền tông không có chấp nhận mình là A-la-hán. Thiền tông không coi mình là tiểu thừa, mà thiền tông coi mình là tối thượng thừa, tức là đại thừa mà hạng nhất á. Thế thì đâu có phải nhập niết bàn, các vị thiền sư tốt đâu có nhập niết bàn. Các thiền sư tốt không có đoạn diệt, thiền đoạn diệt nó không có, mà cũng không nhập niết bàn thì các thiền sư ở đâu? Nếu mà tái sinh lại nữa là để làm gì đấy? Phá tù lương hết rồi tái sinh lại để làm gì đấy? Mà nếu mà tôi tái sinh lại nữa để tôi độ ông sinh thì nó thành đại thừa rồi. Nó thành đại thừa còn gì nữa? Mà nếu mà độ hết người này người khác rồi, bằng đó người được độ cứ tiếp tục tái sinh nữa, tái sinh hoài vậy đó. Thì tức là làm sao? Đấy, tức là rốt cuộc ra là luân hồi là cứu cánh. Tại vì cái người mà vô minh tham sân si cũng luân hồi, mà người giác ngộ cũng luân hồi. Giác ngộ cũng có chỗ nào để đi về hết á, cũng chỉ có cõi luân hồi này thôi. Mà niết bàn thì chơi rồi, thì chỉ còn luân hồi cái gì nữa. Thành ra thì đặt câu hỏi thì thiền sư đi về đâu? Rồi thiền sư thành cái gì? Tại vì mỗi một kiếp mình giúp người ta, mỗi một kiếp mình giúp đỡ, nâng đỡ người ta này nọ gì thì mình cũng chuyển biến, cái công đức nó thêm, công đức nó thêm. Cái thân sắc của mình, cái tướng của mình, cái chỗ mình sinh ra thì nó chuyển biến theo cái công đức đó, cái nghiệp đó nữa, nó thành cái gì chứ? Thành ra vì vậy cái vấn đề của thiền đó là nói chưa hết. Ấn Độ của thiền thì mới là phá vô minh để vào nhập vào kiến đạo, để chứng ngộ, để từ đó mà tiến tu thôi. Thì nó chưa có đốt ráo, tức là nó chưa có liễu nghĩa, chưa có cứu cánh. Nó còn cái gì nữa, nó còn như thế nào nữa thì vấn đề đó thiền tông không bao giờ nói đến. Thành ra đó là những cái mà cái người mình học đạo mình cần phải biết, thì cái tâm mình mới vững chắc. Thành ra từ cái vấn đề thì chúng phát ra, bây giờ chúng ta đã theo niệm Phật và cầu vãng sinh A Di Đà, Phật tịnh độ, tức là cực lạc thế giới, thì chính pháp của chúng ta chính là cõi Phật A Di Đà. Thành ra nếu mà khi mình phát sinh một cái tâm nghi ngờ là hủy bán chính pháp rồi. Còn